Mà nhớ nha, người bệnh mà sai cái gì là quý thầy phải đi nhanh liền, quý thầy đừng có chần chờ cái người bệnh cũng nổi sân nữa. Phải biết điều đó. Mà biết được như thế rồi, quý thầy nuôi bệnh rất có phước. Thì Phật nói là trong cái phước điền á, là cái phước điền mà thứ 8 là nuôi bệnh. Đó, mà nuôi bệnh ở đây giống như cúng dường cho chư Phật. Kinh Thiện Sanh Phật nói kệ: người nên nuôi tật bệnh, hỏi thăm các tay ách, thiện ác có báo ứng. Như trồng trái được trái, có nghĩa là thiện ác nó luôn luôn đi theo như bóng dưới hình. Mà mình phải thương xót, mình phải giúp đỡ lẫn nhau, chứ không được mà giận sao, giận một 10 ngày 20 ngày chỉ là giận một ngày thôi. Cho giận mà giận chỉ một ngày thôi, không được giận qua ngày thứ hai. Bởi vì sao? Thế Tôn là cha, mà Kinh Pháp tức là mẹ, có nghĩa là Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, mà chỉ còn lại người mẹ là đó là Phật Pháp, là Chánh Pháp, là những cái bài Pháp mà Đức Phật nói lại, ghi thành kinh, và những cái bộ luận nổi tiếng của chư tổ để lại, chính là mẹ. Và sao? Người đồng học là anh em, nhờ đó mà được đắc đạo. Chứ không phải mình nói mình không cần huynh đệ hết. Có những người buông ra một câu là mình tu mình không cần huynh đệ cái gì hết, đó là chọc. Nếu mà chúng ta không nhờ thầy lành bạn tốt thì không bao giờ mình được đắc đạo được. Thì trong kinh Đại Bán Niết Bàn ghi rất là rõ: một hôm Bồ Tát Sư Tử hóng hỏi Phật, nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, do năng lực của Phật tánh họ sẽ được quả vô thượng bồ đề, đâu cần phải tu hành. Đó, có nghĩa là mình mà có Phật tánh rồi á thì đâu cần gì tu hành nữa. Thì Phật dạy có 7 hạng người vì sợ giặc phiền não mà lội qua sông sanh tử. Thứ nhất, hạng người thứ nhất vừa lội đã chìm, tức là vừa lội đã chìm là sao? Đó là hạng xuất gia gần gũi bạn ác, thọ tà pháp ác. Hạng nhất xiển đề đã dứt hết các căn lành, nghiệp ác quá nặng, không có đức tin. Hạng người này chìm trong dòng sông sanh tử. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là được cái gì? Vừa lội cái đã chìm là mình có được cái phúc duyên nó hơn gì? Nó sâu sâu một chút với cái mình cạo tóc xuất gia. Nhưng mà vào trong chùa, vào thiền viện rồi á thì gần gũi bạn ác, cái nó chìm luôn. Đúng không? Gần gũi bạn ác là làm cái gì cũng ác pháp hết. Chẳng hạn gần gũi bạn ác là sao? Là có những người ở trong chùa cái rủ với thầy làm gì, xuống kho trộm mà trái cây của tăng chúng ăn, là làm gì là chìm rồi. Thì thọ gì nữa? Thọ cái tà pháp ác, tức là mình không gặp được chánh pháp mà mình gặp cái pháp gì đó. Đó là gì? Là dứt hết căn lành, nghiệp ác quá nặng, không có đức tin. Hạng người này chìm trong dòng sông sanh tử, tức là không có tin gì, tin về con đường giới, con đường định, con đường tệ, thì chìm lại trong dòng sông sanh tử. Đó chứ không phải nói mình nói có Phật tánh là mình tu sẽ đắc đạo, thì không có chuyện đó. Hạng người thứ hai dù chìm lại nổi lên, để rồi chìm luôn, đó là hạng người gần gũi bạn lành, được tính tâm tu tập tịnh giới, trì tụng giải thoát 12 bộ kinh, thường bố thí, khéo tu trí huệ, nhưng vì độn căn nên gặp bạn ác, không tu tập thân giới tâm huệ, trở lại thọ lấy ác pháp. Có nghĩa là mình vào thiền viện rồi á, sao mình tu tập là hạng người gần gũi bạn lành á, được cái phúc duyên xuất gia rồi gần gũi bạn lành nữa, rồi tính tâm tu tập rồi đó. Nhưng mà sao tu một thời gian, bởi vì độn căn không có trí huệ mà, cho nên gặp bạn ác, cái phá giới, không tu vô giới, không tu định, không tu huệ, thọ lấy ác pháp, cho nên chìm luôn. Đó. Hạng người thứ ba là chìm rồi liền nổi lên, không bị chìm nữa. Đó là hạng người đã mất căn lành, nhưng được gần gũi bạn lành, tin Như Lai là bậc nhất thiết, trí thường hằng bất biến, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Như Lai không diệt độ, pháp và tăng cũng không hoại diệt, do tính tâm nên họ tu tịnh giới, thọ trì đọc tụng giải thích 12 bộ kinh, quỳ độ sanh mà nói pháp, thường bố thí tu tập trí huệ, an trụ nơi trí huệ không thối chuyển. Đó là hạng người thứ ba, là chìm rồi liền nổi lên, là không bị chìm nữa. Đó là hạng người đã mất căn lành rồi, nhưng mà được cái phúc duyên là gần gũi bạn lành, rồi tu tập con đường thánh pháp nữa. Thì quý thầy thấy rất là rõ, tuy có những gì, tuy có Phật tính rồi mà chúng ta vào đạo mà không gặp được thầy lành bạn tốt, gặp cái tà pháp á, thì tu cũng có được. Đó, thầy nói rất là rõ. Này sư tử hống, những người ở bờ sông bên này đều có đủ tay chân, nhưng không thể lội qua sông được. Tất cả chúng sanh cũng vậy, đều có đủ Phật tánh. Như Lai còn dạy cho họ biết các pháp như bát thánh đạo, để họ chứng đắc quả niết bàn, nhưng họ không tu tập được. Đây không phải là lỗi của Như Lai, của thánh đạo và của họ, nên biết rằng đó là lỗi của phiền não và vô minh. Tức là đây mình bị nghiệp nó chi phối, cho mình đừng đủ thừa là cái pháp bà thượng không có linh, không có hay. Mà pháp bà thượng hay hay không là do mình tu tập, do mình chuyển hóa. Mà sở dĩ đây có những người mà tu tập không được á, là do cái phiền não và vô minh quá dày. Cho nên có những người họ mới xuất gia mà mình thấy họ tu tập có nhiều khi tiếng hơn mình, bởi vì phiền não và vô minh họ mỏng ít, đúng không? Còn những người mà tu lâu rồi mà nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa, nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh thức á, thì mình cũng gì, cũng bị phiền não và vô minh. Đây là bị nghiệp nó chi phối. Cho nên một hôm á, bà Imala nữ đến hỏi Bồ Tát Quan Thù á, là chúng sanh là biết sanh tử là khổ rồi đó, mà tại sao nó cũng nhào vô? Cái hạn như bây giờ quý thầy biết cái này là cái đống lửa nó nóng rồi, tại sao cũng nhào vô? Thì Bồ Tát Quan Thù nói á, biết nhưng mà còn yếu. Cái biết của mình nó còn yếu á, cái giác á. Chẳng hạn như quý thầy biết rằng á, mình làm cái chuyện này á, mình sẽ bị sám hối, nhưng mà tự nhiên tại sao mình cũng làm? Đây, thứ nhất là bị vô minh, phiền não mình quá sâu dày. Thứ hai nữa là bị nghiệp nó chi phối. Tất cả mọi người vào đây xuất gia đều, mình nói một câu duy nhất nè, ai cũng đều có một cái tâm thiện vào mới vào chùa, đúng không? Nhưng mà tại sao tu lâu ngày trời tháng tự nhiên cái tâm ác ở đâu đó? Thì sao? Nó sống vậy là do trong cái thời quá khứ á, cái phiền não xấu ác mình rất là nhiều. Mà vào đây mà mình không gặp thầy lành bạn tốt nữa thì mình sẽ đi con đường đó. Mà được cái túc duyên với thầy vào đây, toàn gặp những vị thiện tri thức chỉ dạy cho mình á, thì tự nhiên á, cái hạt giống ác pháp dần dần nó chết, mà cái thiện pháp nó tăng trưởng. Mà cái phúc duyên với thầy quá mỏng, với thầy vào đây không gặp được bạn tốt mà gặp bạn ác, không chịu đi ngồi thiền, cái nó rủ với thầy đi uống trà, đúng không? Xuống kho cậy kho lấy đồ ăn, thì theo bạn ác mà quý thầy cũng làm theo luôn, thì chìm trong dòng sông sanh tử, dẫu cho quý thầy có Phật tính. Đó, Phật dạy rất là rõ. Mà mình có cái túc duyên vào đây gặp thầy lành bạn tốt rất là nhiều, thì tự nhiên cái nghiệp xấu lần lần nó chết. Quý thầy đừng có ỷ lại là mình nói những người bạn ác mình chơi nó không có lạ gì, nhưng mà quý thầy học qua cái phần Quy Sơn Cảnh Sát rồi đó, thì tổ Quy Sơn nói thà mình uống một ly thuốc độc nó chết một đời còn hơn mình chơi với bạn ác xa độ trong vô lượng kiếp luôn. Nhớ kỹ đến đó. Nên vào trong chúng rồi thì mình cũng phải chơi bạn, phải lựa nó nha, chứ không phải mình thấy cái người đó mà tu không đúng thanh quy, không đúng môn quy, không đúng con đường giới định tuệ là quý thầy phải cắt liền đó. Nhớ điểm đó đó. Nghĩa có người ngủ chớ nên khu hoặc quan động và lớn tiếng nói cười đó. Sa di học sứ ghi, khu hoặc quan động và lớn tiếng nói cười, sợ loạn yên giấc ngủ của người mất đi cái tế hạnh của mình. Cổ đức nói, lúc kia mới ngủ phải giữ ái kính, phàm cử động tâm ắt phải yên tịnh. Có nghĩa là có những người ngủ á, mình phải yên lặng lại, mình phải thu thúc chánh niệm. Cười nói lớn tiếng khu hoặc quan động, khiến kia chẳng ngủ động bệnh sân kia, sợ chướng vô minh xa lì chân tánh. Có nghĩa là có những người mà ta ngủ á, mà quý thầy khu lên một tiếng hay là nói chuyện cười lớn vậy, cái ta nổi sân lên thì chướng cái vô minh xa lì cái Phật tánh của người ta, nên mình phải thương xót đó. Nghĩa chẳng được không cớ xông vào am phòng của người khác, có nghĩa là mình đến phòng thầy trụ trì, đến phòng quý thầy lớn mình phải trước gì mình làm gì đó, búng pha hay là mình gõ, chứ không phải mình ngào cửa. Nhiều khi quý thầy làm chuyện gì đó sao, soạn bài soạn gì sao, cho nên mình không được như thế, mình phải gõ cửa. Rồi bài thứ 17, bài này là quan trọng nhất nè, đố quý thầy bài gì? Bài thứ 17 là đến chùa Cô Ni. Đó, quý thầy thấy không? Ở đây nói là đến chùa Cô Ni là phải đi mấy người? Hai người. Quý thầy đừng có gì, đừng có tự do mà xông xáo, thì mấy cô ni cũng chưa có chứng đạo gì đâu, phải không? Tình sanh là trí cách nữa. Rồi có chỗ ngồi riêng mới ngồi, không chỗ ngồi riêng thì không nên ngồi. Nhưng mà lại có những vị thầy tôi làm nhà khách cho cởi lại á, Có những ông thầy á, những cái chỗ mà ni á, mà chỗ kính á, nhiều khi cũng sập sập vào cái phòng người ta luôn, coi dòm nó tùm lum hết. Rồi mấy ni thấy cũng khó nói nữa. Rồi mình đến tâm sự chúng tôi, thành ra ở đây nói rất là rõ. Ni là gì? Trong luật thiện kiến ghi là nữ, chẳng xưng là nữ mà xưng là ni, để khác với người tục, lại khiến người đời kính tính tôn trọng. Nếu trở lại đồng người thế tục xưng nữ thì người tục khinh mỏng, chẳng có thể sanh tính kính. Thì ở đây nói sở dĩ mà kêu là ni là mình nói là chẳng hạn như người nữ, người nam thì cũng được, phải xưng là tăng là ni để cho người đời tính kính. Thì trong hội chánh ký có ghi lại sở dĩ mà ni có mặt là do gì? Tức là Như Lai thành đạo 14 năm sau, Di Mẫu đại ái đạo cùng 500 dòng họ Thích cầu độ xuất gia, Phật chẳng hứa nhận, quỳ diệt chánh pháp 500 năm. Đó, quý thầy đọc là biết rồi nữa. Cái nghĩa là sau khi mà Phật thành đạo rồi thì 14 năm sau là vua Tịnh Phạn băng, tức là mất đó. Thì lúc này Di Mẫu đại ái đạo cùng 500 dòng họ Thích gì? Chân không mang dép gì nữa, đầu không đội nón, để cầu Phật xuất gia. Với cặp mắt Phật nhãn Phật thấy được, nếu cho những người ni này xuất gia thì chánh pháp diệt mấy trăm năm. Đối với thầy mất 500 năm. Thì Di lúc này thưa ai, năn nỉ ai biết không? Đối với thầy, Tôn giả A Nan bây giờ là bên ni là coi Tôn giả A Nan giống như tổ sư vậy, thủy tổ đầu tiên của họ vậy. Với thầy qua thấy chùa ni mà là những người ni nè, tôi có quen một số sư bà rất là bây giờ còn cái tâm tưởng thương tưởng Tôn giả A Nan. Mà Tôn giả A Nan có những cái tâm thù thắng rất là lạ. Là chẳng hạn như mà một lần Phật mới sai Tôn giả A Nan và tổ Ca Diếp, tức là đại Ca Diếp đi đến mà thiết giới cho bên ni á, mà tổ Ca Diếp có chứng chưa? Tôi với thầy chứng quả A La Hán rồi, mà Tôn giả A Nan mới cái hàng hữu học mà mới cái sơ quả mà đến thuyết pháp rồi thì mấy cô ni này nói á, đúng là cái người buôn kim không chịu thiết giới mà cái người bán kim lại nói giới. Cái tổ Ca Diếp có nghĩa là tổ Ca Diếp là nói là người bán kim, còn Tôn giả A Nan là người buôn kim, mà cái người buôn kim thì nói chuyện mà đỡ cái người bán kim nói chuyện. Thì Tôn giả Ca Diếp bực quá mới về nói bạch Phật, nói từ đây sắp lên là con quan thiết giới nữa, để Tôn giả A Nan đi. Thì lúc này Tôn giả A Nan thôi, sư huynh đừng có buồn mấy mụ ni này, trong những cái quyển sử rất là rõ ghi lại luôn. Mà ở đây mà nói mấy mụ ni á là ai dịch biết không? Là Hòa Thượng Thiện Siêu hay dịch những cái đoạn đó. Tức là Hòa Thượng nói dịch ra những cái đoạn đó là Tôn giả A Nan mới nói thôi đừng có nghĩ, đừng có chuyện gì đó, mấy người ni là như thế vậy thôi. Tức có nghĩa là Tôn giả A Nan có cái lời nhu nhiếm thanh tịnh trong vô lượng kiếp. Bây giờ có những người nào mà phiền não, những cô ni nào mà phiền não đó, mà nghe cái lời Tôn giả A Nan mà phóng xuống một cái rồi thì tự nhiên hết phiền não hay gì đó. Cái điểm rất đặc biệt. Và những người cư sĩ nào mà phiền muộn rồi gia đình á, thì đến thỉnh Tôn giả A Nan nói một câu chuyện ngắn thôi thì cũng hết phiền não luôn. Mình thấy cái tài của Tôn giả A Nan mà chính mới có bậc hữu học thôi, sơ quả tức là chứng quả vị Tu Đà Hoàng thôi mà có cái năng lực như thế gì đó. Đó. Rồi Tôn giả A Nan ba lần thưa thỉnh Như Lai thương xót, quỳ chi chế bát kính pháp, nếu hay hành trì ưng độ xuất gia, A Nan y giáo truyền lại Di Mẫu đại ái đạo, ba lần đáp có thể giữ, nên hứa cho xuất gia. Đó, quý thầy thấy không? Rồi trong lực có nói do ni mà hay hành bát kính pháp đúng với chánh pháp của Như Lai á, thì tự nhiên nó tăng lại thêm 500 năm nữa. Quý thầy thấy không? Nhưng mà được không? Thì đây học lần sẽ thấy nè. Cho nên là trong phần này có nói là sau khi mà Di Mẫu đại ái đạo mà nghe được như thế rồi á, thì cúi đầu tin nhận mới nói như thế này, là giống như một người nữ mà được tắm gọi thật là sạch sẽ. Rồi gì nữa? Trên đầu á trang hoàng dòng qua lên thì bát kính pháp cũng như thế. Nhưng mà nói gì cũng phải nha. Là thứ nhất á, là tỳ kheo ni giàu cho 100 tuổi hạ, khi thấy vị tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đứng lên tiếp đón lễ bái và trải tổ sạch mời ngồi. Quý thầy thấy không? Chẳng hạn như là quý thầy đừng nghĩ sai gì nha, là quý thầy phải mới thọ giới, nhưng mà tỳ kheo ni 100 tuổi hạ rồi cũng phải mời ngồi. Thì sau khi mà nghe như thế rồi, đối với thầy nè, chẳng hạn như quý thầy mới thọ giới, phải không? Thọ giới tỳ kheo gọi là tăng tỳ kheo á, một người 100 tuổi hạ rồi mà người đó lại chứng quả vị A-la-hán nữa, lỡ với thầy có bị tổn phước không? Đối với thầy, lỡ với thầy chứng quả vị A-la-hán, lỡ với thầy mới cái tăng tỳ kheo mà ta chứng thánh rồi mà. Bị không? Thành đạo bị không? Đây tôi đố thử coi. Ta chứng thánh là coi chừng dính đạn với thầy ấy rồi. Ai biết? Giơ tay lên. Nói chung quý thầy không biết, bảo đảm không biết. Ngày xưa là tôi rất là e ngại cái chuyện này. Tôi nói ni mà 100 tuổi hạ rồi á, phải không? Mà chứng quả vị A-la-hán nữa mà lỡ mình một cái chắc mình tổn phước, mình đổ địa ngục luôn ấy chứ, ta chứng thánh mà. Nhưng mà sau khi mà tôi soạn đến đoạn này, tình cờ tôi lật ra trong cái kinh gọi là Kinh Trung Bổn Khởi Viễn Hạ, trang 811, chỉ vậy tôi nói trang thôi, thế nào là mấy cô ni cũng nghe cái bài này. Nói tôi bịa nữa là chết luôn. Thì sau khi mà bà Di Mẫu Ni Ái Đạo á, tức là nghe là tỳ kheo ni giàu cho 100 tuổi hạ, khi thấy vị tỳ kheo mới thọ giới cũng phải đứng lên tiếp đón lễ bái và trải tội sạch mời ngồi á, thì bà về bà kêu 500 tỳ kheo khác tu đi, tu mà chứng quả rồi á thì khỏi cần lạy luôn. Quả tình sau khi mà nghe như thế rồi á thì 500 tỳ kheo và bà Đại Ái Đạo về tu đúng 3 tháng chứng quả vị. Chứng quả vị xong bà đến bà nói với tôn giả A Nan rồi. Bà nói là thưa tôn giả A Nan, là các thầy các tỳ kheo ni trưởng lão đều tu tập phạm hạnh đã lâu và đều đã thấy chân lý, tức là chứng quả vị A La Hán rồi đó, thì tại sao lại phải đảnh lễ các vị tỳ kheo tăng nhỏ tuổi mới thọ đại giới? Ha, mình thấy là ngày xưa mới thèm coi này không có biết. Có nghĩa là bà về bà bảo các vị tỳ kheo ni là phải tu đi, mà tu chứng quả vị A La Hán rồi thì để đây tu làm việc sao? Thì quả tình chứng quả vị A La Hán rồi á, đến bà nói tôn giả A Nan liền. Thì tôn giả A Nan sau khi mà nghe như thế rồi dám quyết định không? Sau khi tôn giả A Nan nghe như thế rồi á thì ngài nói như này: thôi thôi cái chuyện hẹp chắc là tôi không dám quyết định rồi, để tôi phải đến thưa trình Đức Thế Tôn có nên lễ lạy nữa hay không. Nếu mà Đức Thế Tôn nói thôi bây giờ những người mà chứng quả vị A La Hán rồi á khỏi lễ lạy thì sư bà khỏi lễ lạy cũng được, đại khái vậy ha. Thì đến bạch với Phật, Phật nói như thế này: này tôn giả A Nan, hãy thôi đi, ông đừng nói như thế. Này A Nan, phải thận trọng, ông không được nói lời ấy. Đây quý thầy thấy không? Phật nói liền, tức là ông phải thận trọng, đừng có nói lời đó. Nói thôi mà cũng bị gì? Đối với thầy, Phật biết mà, Phật nói ông đừng có nói lời đó nữa. Chỉ vì hiểu biết của ông không như chi kiến của Như Lai, nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn trong đạo của ta, tất cả phạm chí dị học ngoại đạo và cư sĩ sẽ lấy y trải trên mặt đất và khẩn cầu các sa môn như thế này: này hiền giả, hiền giả là bậc giới hạnh thanh tịnh cao tột, xin ngài hãy bước lên trên tấm y này để cho chúng con được phước báo lâu dài về sau. Nhưng mà có ni xuất gia thì cái này nó xảy ra mất. Không biết là thấy không? Như Lai là cái chi kiến Như Lai thấy được á, nếu mà chỉ có tăng là xuất gia thôi á thì những bậc gì phạm chí ngoại đạo mà năn nỉ tha thiết luôn, cư sĩ nữa, lấy y trải trên mặt đất rồi khẩn cầu các thầy sa môn: này hiền giả, hiền giả là bậc giới hạnh thanh tịnh cao tột. Không biết thầy thấy, cho nên là không được phép vào chùa ni có lý do, để cho giới hạnh mình tăng trưởng thanh tịnh. Những bậc mà sáng việc rồi thì mới được nha. Còn mình đừng có lăn la, có chuyện gì mình qua mình lấy đồ ăn mình chạy về liền, đừng có đến gì cũng có tốt. Ở đây nè, sở dĩ Phật nói như thế là Phật biết được là không cho người nữ, hay là nói khác hơn là trong giáo đoàn của ta mà không có ni xuất gia thì vào cái thời mạt pháp á là ngoại đạo, phạm chí và những cư sĩ á trải y trên mặt đất và khẩn cầu luôn: các ngài hãy bước trên tấm y này để cho con được cái phước báo lâu dài về sau. Nhưng mà vào cái thời mạt pháp này có không? Có, bởi vì có người ni rồi. Phật biết ra rồi, Đức Phật lại bảo tôn giả A Nan: Nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn trong đạo của ta, mọi người trong đời đều chải tóc xuống đất cầu xin các sa môn. Cái nghĩa đến cái phần mà chải tóc xuống đất luôn, rồi cầu xin các sa môn như thế này: này hiền giả, hiền giả là bậc có đầy đủ giới, văn, tệ, hành, xin ngài hãy bước lên trên tóc này để chúng con được cái phước báo lâu dài về sau. Thì bên bây giờ bên Tắc Tâm thì cũng có, mà bên Nam Tâm á, là người nữ là không dự vào cái hàng xuất gia. Nhớ nha, mặc áo trắng. Với thầy qua bên Miến Điện có những người về thấy á, mà bên đó ni á, ni là mặc áo trắng rồi á, giữ cái pháp mà bát kính pháp rồng luôn, là kêu tăng mà đi lãnh cơm mấy con ni phải bưng lên như này đợi. Với thầy thấy mình học cái này cho mình biết, có nghĩa là nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn thì trong đạo của ta mọi người trong đời đều chải tóc xuống đất cầu xin các sa môn. Hiền giả là bậc có đầy đủ giới, văn, tệ, hành, tức là giới định nè, giới định tệ đó, rồi có cái gì, rồi xin ngài hãy bước trên tóc để con được phước báo lâu dài về sau. Nhưng mà thời này thì không có, bởi vì có gì, có người nữ xuất gia đó. Nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn thì trong đạo của ta người trong thiên hạ đều chuẩn bị đầy đủ y phục, chai phẩm, giường nằm, thuốc men chữa bệnh và mời thỉnh xin các vị sa môn nhận lấy tùy ý đem về mà dùng đó. Nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn thì trong đạo của ta nhân dân ở khắp nơi sẽ kính thờ sa môn như thờ mặt trời, mặt trăng, như thờ thiên thần, còn hơn cả bậc tối cao của các vị dị học ngoại đạo. Đó, quý thầy thấy không? Mà bây giờ mình mất hết rồi, đúng không? Đó, cho nên Phật thấy cái chi kiến Phật thấy rất là xa. Nếu mà không cho mà ni hay là người nữ xuất gia làm sa môn thì trong đạo của Đức Phật đó, trong thánh pháp của Phật đó, thì nhân dân ở khắp mọi miền đất nước, tức là mình đại khái mình nói là toàn thế giới đó, sẽ kính thờ sa môn như thờ mặt trời, mặt trăng, như thờ thiên thần, còn hơn cả bậc tối cao của các vị vị học ngoại đạo, tức là phạm thiên đó. Họ cung kính thờ hơn nhiều luôn, chỉ là phàm tăng thôi nha. Rồi nếu ta không cho phép người nữ xuất gia làm sa môn thì trong đạo của ta chánh pháp của Như Lai sẽ được hưng thịnh cả ngàn năm. Đó. Đức Phật lại dạy tôn giả A Nan, vì người nữ xuất gia làm sa môn nên làm cho giáo pháp của ta suy vi hết 500 năm là vì sao vậy? Đó, Phật nói tiếp: này A Nan, vì người nữ có 5 ngôi vị không thể đạt được. 5 ngôi vị ấy là gì? Thứ nhất là người nữ không thể đạt được quả vị Như Lai tối chân chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là muốn thành Phật thì tức khắc quý thầy phải chuyển thành gì, thành nam tử giống như long nữ đó. Long nữ mà sau khi mà dâng hạt châu cho Phật thì tức khắc về phương nam thì chuyển thành nam tử, cái nước đó gọi nước vô cấu. Mà cái lý này lý thiền, trao hộp ngọc là tất cả mọi người ngay tức khắc là nhận được, mà nhận được là phải trở về phương nam. Mà phương nam là tượng trưng cái gì? Nhớ, cung gì? À, cung ly. Ly là gì nữa? Ly là tượng trưng cho quả, mà quả chỉ cho tâm. Cái nghĩa là nhận là cái tâm chân thật rồi, nhưng mà phải một phen chuyển hóa, sanh về cái nước vô cấu, nghĩa cái nước đó không cấu nhiễm, vì không bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không phàm, không thánh, thì tức khắc mà còn phải một phen chuyển từ thức mà thành trí nữa, cho nên mới thành được. Một khi mà long nữ mà dâng hạt châu rồi, phải một phen phải về phương nam mới thành Phật. Đó, cho nên trong hiện thời này, biết thầy thấy không, 10 phương đức Như Lai ra đời, có khi nào mà thị hiện nữ nhân có, là phải thị hiện nam tử, đó là bậc đại trượng phu đó. Thứ hai là người nữ không thể đạt được ngôi vị chuyển luân thánh vương, cũng là phải người nam, muốn làm cũng phải người nam hết á. Thứ ba, người nữ không thể đạt được ngôi vị đế thích vua tầng trời đao lợi thứ hai. Thứ bốn, người nữ không thể đạt được ngôi vị vua cõi thiên ma thứ sáu. Thứ năm, người nữ không thể đạt được ngôi vị phạm thiên vương ở cõi trời thứ bảy. 5 ngôi vị ấy trên chỉ có bậc thượng trượng phu mới đạt được. Bậc trượng phu ở trong đời thành tựu Phật quả, được làm chuyển luân thánh vương, được làm trời đế thích, được làm vua cõi thiên ma, được làm Phạm Thiên Vương này Tôn giả An An. Thì quý thầy nghe qua bài này quý thầy thấy như sao? Có nghĩa là ở đây nói đó là bậc trượng phu mới đạt được. Mà quý thầy là thân nam tử mà quý thầy không có cái bậc trượng phu thì cũng được thành tựu năm cái ngôi vị này. Cho nên có người nói á, ông tánh giống đàn bà quá, đúng không? Chật là quý thầy không thành tựu được. Đừng có nói là tôi là thân nam tử mà một người ni, đây mình đưa lên chút ngàn đưa xuống là tôi không có cơm ăn, đúng không? Một người ni mà có cái tâm trượng phu, họ có thành tựu quả vị A La Hán trong cái đời này. Có nghĩa là một người ni mà họ có tâm trượng phu, họ tu hành cũng đắc đạo. Chứ không phải mình nói là tăng là mình tu mới đắc đạo, ni cũng có, không phải vậy. Nhớ mà câu chuyện mà thiền sư Triệu Châu đó, có bà già bà đến bà nói bây giờ con chán cái thân nữ này quá, bây giờ nhờ bà thượng chỉ dạy khai thị cho con để một phen con chuyển quá, kiếp sau con thành người nam, giờ người nữ con chán quá, đúng không? Thì thiền sư nói thôi bà đến đây đến chánh điện tôi gõ chuông tôi khai thị, tôi chuyển tức khắc bà thành thân nam đi, chứ không cần qua kiếp sau gì hết á, kiếp sau chỉ cho xa quá. Thì sau khi bà đến rồi á thì thiền sư Triệu Châu mới khai thị như thế này: bà hãy phát nguyện như thế này là con nguyện cho cái thân hàng mọn có con trầm luân trong ba đường ác, còn tất cả chúng sanh được sanh về cung trời Tâu Sức. Không có thầy thấy không? Sau khi bà nghe như thế rồi bà nói ổ sao mà chuyển kỳ á, ý cái này là con muốn là con chuyển cái thân người nữ thành người nam. Thì thiền sư nói là bà phát nguyện như thế là như thế nào, tức là bà phải chịu trầm luân là cái thân trượng phu vào cuộc đời này giết quá chúng sanh, còn mình phải phát nguyện tùy hỷ cho tất cả ai tu tập đều sanh lên những cái cảnh giới từng trời mà cao hơn, hướng thượng hơn, thì tức khắc bà thành thân nam. Đó. Cho nên đây tôi quen có một ni sư, tôi nghe cô nói luôn, cái vị ni sư này phát nguyện như thế này là đời đời kiếp kiếp con hiện thân vào thân ni để con nhiếp phục, nhiếp phục mấy mụ ni này, chẳng ai nhiếp phục được hết, con phải phát nguyện. Tôi có quen cô đó luôn, cô nó phát nguyện luôn là đời đời kiếp kiếp con làm cái thân ni này để mà nhiếp phục những người mà ni khó độ lắm, nhân thầy tưởng giỡn đâu, ni vậy chứ nói thiệt ra nói ni đừng buồn với ni lì không tan, cô lì lắm khó. Tôi có quen mấy sư bà nhiều lắm, mấy sư bà rên với tôi lắm, nói với thầy dở với mấy ni khó lắm, mà quỷ đó là phải phát nguyện. Phát nguyện là sau cái này con mà thành Bồ Tát thành Phật rồi á, con cũng phải hiện thân và cái chốn ni để mà độ những người ni này, thì đó là tâm Bồ Tát rồi, đâu phải là nữ nữa, mà đó là bậc đại trượng phu mới dám phát nguyện vào cuộc đời này. Cho nên mấy thầy thấy là những cái phương pháp mà Đức Phật dạy rất là rõ về cái con đường thánh pháp. Thứ hai á, là tỳ kheo ni không được chê bai mắng nhiếc tỳ kheo, nhưng mà cái thời này hiếm lắm. Tôi có quen một ông thầy, tôi giấu tên, như thầy ở trên không á, ngày xưa thì đến cái chùa đó có một ni, thầy đang gõ mỏ, gõ mỏ bị chọc cái gì á, mình đi cầm cái dùi mỏ đánh cái bớp xịt pháo luôn, bây giờ hết tác kiện pháp mất rồi. Mà bây giờ bên Đài Loan mấy thầy nghe tin chưa, bên Đài Loan bây giờ họ đứng lên họ nói là tăng ni đều bình đẳng, bỏ tác kiện pháp luôn, thì lên báo giấc ngộ với thầy đọc rồi, bác kinh pháp này là không còn nữa. Mà ở đây cái thầy đọc qua cái thầy sẽ thấy là bác kinh pháp lợi ích tỳ kheo ni mà giữ đúng bác kinh pháp rất lợi ích. Tôi có quen một cái sư bà này với thầy tự biết rồi, sư bà nào biết không? Sư bà Hải Triều Âm mà rất giữ bác kinh pháp, mà giữ chừng nào là tăng đem đồ cúng dường nhiều chừng nấy, mấy ông thầy lại chịu ngỏ cái sáng lại mà đem đồ cúng dường cho mình nuôi sống mình tu tập cái gì, mà giữ bác kinh pháp là lợi cho ai? Đối với thầy lợi cho ni. Mô Phật, thầy thương tụi con, thầy giúp tụi con xây dựng cái nhà cái gì thì nó ẩm xuống liền, giúp liền. Còn này mà mày đi mà nghinh là bỏ luôn cho mày chết luôn, đúng không? Rất là rõ, bỏ thì chết luôn. Mà quý thầy không biết chứ bây giờ bên Canada đó tôi chứng kiến luôn là bên đó là cái gì quý nhất, biết không? Hả? Bên đó là phụ nữ là quý nhất, là đến gì nữa, đến trẻ em, đến con chó, đến đàn ông. Mà sau khi mà cái từ ngữ nó ra đời rồi đó, cái pháp luật nó ra rồi đó, thì người nữ rất là có quyền. Mà chính có quyền đó thì người nữ đến tâm sự với tôi, nó bạch thầy ơi, từ khi có đó tụi con cũng được cái lợi ích thiệt, nhưng mà tổn hại thì nhiều. Tôi hỏi sao tổn hại? Thì xách đồ lên á mà nặng mà kêu mấy người đàn ông nó xách, nó không chịu nữa, nó tự ái quá nó không chịu xách giùm nữa. Xách mà đi lên xe, lên đường xe buýt xe đồ đó, mấy thầy thấy không? Có những cái lợi mà cũng có những cái hại. Cho nên ở đây mà tỳ kheo ni nào mà giữ đúng bát chánh pháp rồi thì lợi ích rất là nhiều. Hạ cái ngã mình nữa chứ có gì. Đó. Thứ ba là tỳ kheo ni không được cử tội nói lỗi của tỳ kheo, ngược lại tỳ kheo được quyền nói lỗi của tỳ kheo ni, tức là được quyền nói cô bị phạm đó nha, tôi cấm cô luôn đại khái vậy. Còn tỳ kheo ni là không được nói tôi, phải đúng vậy, chẳng hạn mình có lỗi vậy, cô không được nói lỗi của tôi vậy. Để là chúng tăng có được quyền nói tôi đúng, có nghĩa là nội bộ tăng là ni không được can chân vô thì đúng. Mà quý thầy sau này đủ duyên á, thọ giới tỳ kheo rồi á, mấy vị đàn đầu á, nói cái bát kinh pháp này dữ lắm. Mà nếu mà không giữ bát kinh pháp này, không có nêu lên á, thì giới nó không có đắc giới. Rõ gì đó, đó rất là rõ. Thứ bốn là thức somana học giới xong, đương sự nên theo chúng tăng cầu thọ đại giới. Thì đây sau khi mà quý thầy đến với trường thọ giới, quý thầy sẽ thấy. Thứ năm, tỳ kheo ni mà phạm tội tăng tàn thì phải trong mỗi nửa tháng ở trong hai bộ tăng hành pháp mana đổ. Thứ sáu, tỳ kheo ni nên trong mỗi nửa tháng theo tỳ kheo cầu thụ học. Thứ bảy, tỳ kheo ni không được an cư ở nơi không có tỳ kheo, có nghĩa là tỳ kheo ni mà an cư mà không có tỳ kheo thì nó không có được giới mà được cái mùa an cư đó tốt đẹp đó. Thứ tám, tỳ kheo ni an cư kiết hạ xong nên ở trong chúng tỳ kheo cầu xin ba nguyện để tự tứ sám hối. Thì ở đây là thiền viện mình có hết, ở dưới thường chiếu là cầu xin thầy giáo thọ, còn ở đây thì cầu xin hòa thượng đó, để mà tác pháp tự tứ. Lực tứ phần tỳ kheo ni ghi như vậy đó, này A Nan, ta nay đã nói tám kỉnh pháp suốt đời tôn trọng không được tái phạm. Nếu người nữ nào thực hành được thì tức là đã thọ giới, cũng quý như có người muốn qua dòng nước lớn phải bắt cầu mà đi qua. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà nói như thế xong rồi đó, Phật mới tóm kết. Này A Nan, ta nay đã nói tám cái kinh pháp suốt đời phải tôn trọng không được tái phạm. Nếu người nữ nào thực hành được thì tức là đã thọ giới, cũng quý như có người muốn qua dòng sông lớn thì phải bắt cái cầu mà đi qua. Muốn qua cái dòng sông sanh tử này phải nhớ ni là phải bắt cái cầu gì? Đối với thầy, bát kinh pháp cái gì lạ. Mà nếu không bắt cái cầu bát kinh pháp thì chìm đò thiền nó chìm, nó chìm sông sanh tử luôn. Mà ở đây tôi chứng kiến luôn, mình thấy mấy người ni mà xưa mình biết sao chứ, có những người ni mà nói thiền nói đạo rất là hay. Xưa tôi ở thường chiếu tôi biết nè, nhưng mà tụi ăn trộm canh tối nó đến rồi là phải qua cầu xin tụi tôi đi qua. Ăn trộm hồi xưa ở thường chiếu ăn cắp, ăn trộm dữ lắm, mấy cổ quản chạy vô phòng nứt đóng cửa lại hết không dám ra. Còn tụi tôi thì chưa biết đạo cái gì nhưng mà cũng xông xáo, không biết sợ gì hết. Cái tâm trượng phu của mình nó sống vậy, phải không? Cái tâm mà muốn che chở người khác thì nó sống vậy, có cái tâm đó mới gọi là tăng đó. Chiếc cầu lợi ích qua dòng sông sanh tử đó, ai muốn bỏ vì thấy ràng buộc thì tùy. Nhưng hãy nên nhớ một điều, nếu không có tám pháp cung kính đó thì không có giáo hội tỳ kheo ni và cũng không có ai tỳ kheo ni. Nếu mà bỏ cái đó rồi thì tỳ kheo ni mất, tu cho vui thì thôi chứ cũng được lợi ích gì. Cái thầy nào mà có mà ni hay em hay chị mình xuất gia nhớ nhắc giùm, nói là phải nhớ nha, tám kinh pháp nó hay lắm á, phải giữ nha mới được chứng đạo lại khá vậy. Bởi vì mà họ mà cống cao ngã mạng lên, mình cái ngã lên là sao chứng đạo, đúng không? Cho nên họ mà thấp mình á thì tự nhiên nó cái tâm hướng thượng đi lên. Mà muốn được như thế rồi thì giữ bát kinh pháp đó. Nghĩa chẳng được quỳ thuyết pháp phi thời, hoặc lúc về chùa chẳng được nói hình sắc cô ni này đẹp, cô ni này xấu, chẳng được thư từ qua lại, hoặc cậy mượn cắt may cùng giặt nhượng, chẳng được tay quỳ sẵn tóc. Chẳng hạn như mình qua bên nội viện ni đó, lấy đồ cái với thầy nói, cô đó tôi thấy mập quá, mập mà thấp cười với đại khái. Thế mình nói, cô không phải, cô đó tôi thấy đen quá, mà cô kia mới đẹp á, để nó chọc. Thầy có gì không? Chắc mấy thầy thì cũng có không, nhưng mà những chỗ khác lại tôi có gặp nha. Đây là tổ biết tổ nói mình á, chẳng hạn như mình qua gì chẳng được quỳ thuyết pháp phi thời, đó gọi là thuyết pháp chợ đen. Quý thầy có bị không? Chẳng hạn như gặp cô ni nào xá với thầy, cái với thầy nói cô xá dựng đúng quay nghi phép tắc là phải xá như thế này đó, thuyết pháp phi thời. Mà nói như được như thế rồi thì tự nhiên họ ni lạ lắm, họ có cái cảm. Cho nên trong mà quý thầy sau khi mà thọ tỳ kheo, tôi nói thêm một chút nữa, quý thầy thọ giới tỳ kheo rồi đó Chẳng hạn như mình nắm tay, và mình nắm tay thì phạm giới tăng tàn thôi. Chẳng hạn như quý thầy nắm tay người nữ á, mà có cái cảm thọ thì phạm giới tăng tàn. Nhưng mà ngược lại, người ni mà nắm tay người nam tử mà có cảm thọ thì phạm ba la di. Bởi vì sao? Bởi vì người ni không có làm chủ được cái cảnh giới đó, chỉ có tăng mới làm chủ được, dừng được. Cho nên á, là quý thầy mà nói cái chuyện gì mà giới thương, nhu nhiến, thanh tịnh, tự nhiên về tối tội người ta, đúng không? Tôi đây tôi kinh nghiệm luôn nha, chứ phải tội người ta, tôi không được là tối là tôi nhớ mặt đức trí lúc nào cũng hiện lên nữa, tội người ta. Đức trí tránh giùm bớt à, làm ban nước rồi mặt bên này nó cũng hết bụng nữa. Nó tránh giùm, cho nên chẳng được quỳ thuyết pháp phi thời. Thôi mình đi, cái chuyện này chuyện người lớn đó, đây là rất rõ. Mà học giới luật là phải nói thẳng. Rồi hoặc lúc về chùa chẳng được nói hình sắc cô ni này đẹp xấu, chẳng được thư từ qua lại. Sở dĩ hòa thượng nói hòa thượng lập cái thiền viện này á, có nội viện tăng, nội viện ni, hòa thượng nói có lý do. Hòa thượng sợ cái này nhất, ngày xưa hòa thượng dạy ở Huệ Nhiên, hòa thượng nói á, là tăng ni lại hay thư từ qua lại. Mà một thời gian hòa thượng bắt được á, là trong thư từ toàn nói chuyện tình cảm không đó. Rồi cậy mượn cắt may, có nghĩa ở đây quý thầy mượn ở thầy qua nó nhờ mấy cô cắt may gì đó, là cùng giặt nhuộm. Biết tại sao cùng giặt nhuộm cho ai biết? Cái quần của mấy thầy không chịu giặt, cái nhờ mấy cô giặt. Hồi xưa vào thời Đức Phật có rồi, đây mình giảng thêm, ở đây trong lực là phải giảng thêm. Bà nào nhớ không? Ông nào Kalu là Di đó, đúng không? Rồi ông gặp cô ni Thâu Lên Đà đó, hai người nhìn qua nhìn lại cái ông sức bất tịnh, sức bất tịnh cái y hạ cái ông đem cho cái cô, nhờ cô đó giặt. Mà mình hiểu cái chuyện này đó, trong lực nói rất là rõ. Ở cô đó giờ lấy cái bất tịnh ông bỏ vô cái chỗ kính của cô, cái tự nhiên thụ thai. Cho nên Phật mới chế ra cái quan nghiêm phép tắc là không được cậy nhờ giặt nhuộm áo quần. Thầy nhớ kỹ đến đó, học lực ở đây phải học cho kỹ. Trong sau này quý thầy ở trong chúng thì không có sợ rồi, mà sau này quý thầy chủ trì một cái chùa, một cái cốc nhỏ đó, rồi cái cô ni bên cạnh xa xa quý thầy đến nhờ. Nhớ gì nữa? Chẳng được tay quỳ cạo tóc. Mà xưa tôi có quen một ông này, sư đợi tôi đó, tình cờ ổng không chịu tu ở Thường Chiếu, nó không ra ngoài đảo tu. Tu 3 tháng sau rồi đó, thì một hôm đó, ông bị trúng gió, nên ông lên ông cái chùa bên kia. Mà cái cô đó đang học trường cao cấp ngon lành, cái duyên sao không biết, chán trường á, sao ra nó cũng tu luôn. Cô tu ở trên à, thầy cũng tu ở dưới. Tối bị trúng gió hết, bị nặng thì không biết, cái mời cô xuống cạo. Cạo lần thứ nhất cũng sao, lần thứ hai, lần thứ ba, cái hai người ra đời. Mà ra đời bây giờ lấy có đứa con khổ lắm, đánh lộn là uống rượu suốt luôn đó. Chính cái người đó tôi quen biết luôn, mà sức gia lượt với tôi đó nha, chứ không phải đâu xa hết. Tức có nghĩa là chẳng được tay quỳ cạo tóc. Sa di học xứ ghi, nghĩa là lì trần thoát tục, phẩm cách cao xa, trong pháp sức thế, tăng thể phải trọng. Nếu thân cận tay quỳ ni cạo tóc, thì ni ngồi mà tăng đứng, thì bại hoại pháp môn. Chọn thành kế tục này hay lắm. Đối với thầy sao? Ni nó ngồi xuống cái với thầy đứng cạo. Đây mình phải nhớ cái gì nữa không? Thầy đứng làm sao không nói được rồi. Học lực phải biết, học lực cái này phải nói thẳng. Cho nên là thầy Minh Thông nói học lực nhiều khi nói trắng luôn để mình tránh. Có nghĩa là lì trần thốt tục, mà phẩm cách thì cao xa, mà trong pháp sức thế tăng thể phải tôn trọng. Nếu thân cận tay vì ni mà cạo tóc, thì ni ngồi mà tăng đứng, thì pháp môn tiêu hết. Thầy Bích Cháy biết nè, sự Đức Chế ở dưới số ni á, phải không, đúng không, anh cởi mình á. Mà ở đây tôi nói thêm luôn, tôi có quen những người ni mà ngộ lắm. Cái cô ni đó tôi giấu tên luôn, cái cổ mới khởi cái niệm lên. Đến cái bữa mà 29 á, tôi nói thầy biết cạo tóc không thầy? Hỏi chi vậy? Tôi cạo hả? Tôi nói cái chuyện là không có xảy ra, tôi đứng ra tôi thiết giới là phải thiết thị thời, mà nói rất là rõ. Mà có ai cái phần này với thầy thấy rất là rõ. Mà ni thì ngồi, mà tăng thì đứng, thấy nó kỳ lắm, đúng không? Đức Chế có làm không? Khai Phật cho bà con cô bác nghe. Đó thì gì? Bại hoại pháp môn, chọn thành kẻ tục, giống như người tục vậy. Thầy đứng nó kỳ lắm, cho nên đây cấm luôn, không cho phép. Thiên Thành Phạm nói, cũng chẳng được cầm đồ dạy thức cạo. nghĩa là mình không cạo rồi mình dạy cách thức ở đây cạo cạo nè. Chẳng được gì, chẳng được xuống nhà bếp dạy cách làm đồ ăn ngon. Ở đây có một thầy tôi giấu tên, cũng dạy kiểu gì đó, dạy một thời gian gây hoàn tục luôn. Mà cái nhất là quý thầy mà nấu ăn ngon rồi, mình thấy ai mà nấu ăn dở dở, mình xuống nhà bếp mình chỉ, bỏ tiêu vô, bỏ hành vô, bỏ gì vô, cái bỏ mình luôn. Mình là bỏ mình. Rất là rõ, cho nên đây là dạy mình là không được làm những cái chuyện đó. Bằng không phải thầy sai, dù đi ngang qua trước cửa chùa Cô Ni cũng chẳng cho nên ghế. Có nghĩa là thầy sai mình qua đưa thư, đưa từ, đưa gì đó. Mà nếu mà thầy không sai thôi đi ngang qua thôi đi luôn. Giả đoạn mình nhắm mắt đi luôn, đừng ghế vậy đó, ghế mệt lắm. Nghĩa chẳng được chỗ khất mà ngồi chung nói chuyện. Sa di học xứ ghi có hai nghĩa, dần dần á thì sanh tâm nhiễm trước. Thứ hai là khiến người khác ngờ vực và nhạo báng, tức là phá kiến chúng sanh đó. Có nghĩa là ngay chỗ khất mình không được. Mà thứ ba nữa, quý thầy biết cái gì không? Chẳng hạn như á, quý thầy mà ở đây có xảy ra, chính chúng tôi xảy ra luôn, là cái cô ni đó, chẳng hạn như tôi đi về Sài Gòn, cái cô ni đó nói ra, thầy đi về Sài Gòn hết, cho con gái Giang đi cùng xe luôn. Mà dâu cái xe Thành Bưởi hay xe Phương Trang gì cũng vậy, chứ phải nói là xe ba mấy phạm, mà xe Thành Bưởi, xe Phương Trang phạm, bị phạm giới luôn. Tức có nghĩa là không đi cùng đường, học làm sao nữa, không được đi cùng xe, không được đi cùng đò mà hẹn với nhau. Chẳng hạn như tình cờ quý thầy bước lên xe Thành Bưởi, đúng không? Mà có cô ni ngồi đằng sau, quý thầy không có lỗi, tại vì họ đi mình đâu biết. Còn đây mình hẹn hò, mình nhắn tin, điện thoại di động xuống, không sóng máy gì đó. Hôm nay thầy đi xuống Sài Gòn, cô có đi không, đi xe Thành Bưởi? Là quý thầy bị phạm giới, không có được. Dầu cho xe lớn gì cùng một chiếc đò luôn, hẹn qua đò cũng là phạm giới, cho nên cấm hết. Đó. Thì đại sư Liên Trì có kể lại á, là pháp sư Linh Dụ ở chùa Diễn Không, chiều nhà Tỳ, người Định Châu, sư tu hành rất là niên mật. Sư từng phát thệ, thứ nhất là không có độ ni. Quý thầy nhớ, nhất thiết không độ ni nha. Cỡ như bậc mà bà thượng ở đây mình thấy siêu 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 đẳng luôn nha. Siêu đẳng là siêu phàm luôn chứ không phải chuyện. Độ ni là quý thầy mà không bị cái này cũng bị cái khác, bị mang tiếng rất là nhiều. Nếu mà không có một cái năng lực lớn nhiều đời nhiều kiếp, ni mà quý thầy mà độ khéo quậy với thầy, cái quý thầy cũng chết luôn, nhức đầu luôn, tu cũng được. Chỉ khi giảng kinh thuyết pháp mới cho ni vào giảng đường mà nghe, và khi bắt đầu giảng mới cho ni vào sau, khi kết thúc buổi giảng cho ni ra trước phòng sư ở, điện đối không có cho ni vào. Cái này những người xưa đó, mình học phép người xưa, mình đủ năng lực rồi, đủ cái pháp thù thắng rồi đó, cái pháp tối thượng của Phật tổ rồi đó, thì mới được độ ni. Còn thôi thì nhớ đừng có độ đó. Nghĩa không hai người một mình không nên tới, và cũng đừng kia đây sắm lễ đưa qua lại. Chẳng được cậy mượn mấy cô đi tới nhà giàu xin và thỉnh tụng kinh bái sám. Chẳng được cùng mấy cô kết nghiền làm cha, làm mẹ, làm chị, làm em, đạo bạn. Có nghĩa mình thấy cái cô ni nào dễ thương á, mình nói thôi tôi với cô kết là mẹ đi, nhiều đời nhiều kiếp tôi thấy cô không có duyên với tôi đó, thì kết. Rồi mình nhìn cô kia, tôi cô chết làm anh em nha, tôi thấy cô cũng có chút duyên với tôi đó, chết luôn. Đúng không? Sau này cái thầy sẽ gặp những trường hợp này. Ở đây á, mình tu nhờ đại chúng, nhờ hòa thượng thì mình thấy không có lạ gì hết. Nhưng mà quý thầy ra ngoài làm việc sẽ có những trường hợp này. Chính chúng tôi ra làm việc tôi biết. Người ni đó là cúng dường với thầy cúng thời gian. Con thầy tôi cũng thấy cũng có duyên quá. Chắc nhiều đời nhiều kiếp làm cha mẹ đó, họ nói làm đến đó, chặt liền. Dùng dao mà gọi là thanh long đao cổ quan tâm chặt búp. Người không chặt với thầy chết liền. Đúng không? Đừng có kết nghiền gì hết á. Sa di học xứ ghi có hai nghĩa. Thứ nhất á, là bị người đời nghi bán. Thứ hai á, là kết thêm khổ đường sanh tử, thọc trái hành vi của trang thích tử ra khỏi đời vậy. Cổ đức nói, cha mẹ chẳng thân lại thân ai, chân tâm mê tối, bái cha người. Có nghĩa là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả rồi, thì bao giờ quý thầy vào đây lại kết bái nữa. Rồi, Hàng Sơn nói, lì thân làm xuất gia, xuất gia lại kết bái. Có nghĩa mình lì cha, lì mẹ, lì hết tất cả rồi, mình xuất gia rồi á, thì tự nhiên mà vào đây mình kết bái vì cha, mẹ, anh chị em thì cũng đúng. Thì qua cái phần này quý thầy thấy ha, mình học thêm cho biết cái tinh thần của đi vào chùa Cô Ni rất là cẩn thận. Nếu chúng ta không khéo tu tập, rồi không khéo mà thúc liễm thân tâm chánh niệm thì sao? Tránh gì? Biết tránh gì không? Tránh võ dương gặp gì? Mình tránh là mình tránh mấy người nữ ở ngoài đời, mình tránh rồi, mình sợ, mình tránh lắm. Cái tự nhiên mình khéo mình gặp cái này rất là rõ, mà những người các thầy đi trước đã từng vấp phải điều này đó. Thôi chúng ta nghĩ ha.
Rồi thầy, nãy con nghe cái vụ mà thầy kể là đi qua là khi mà có được tài sản không á, để tài sản thì theo thầy chưa biết giờ này
chưa gì đã chết Phật mới vào đó hả? Có nghĩa là tôn giả Pham, tức là ni sư Đại Ái Đạo nói á, với tôn giả Anh An là bây giờ là có những vị tu phạm hạnh lâu năm và chứng cái con đường chân lý, tức là chứng quả vị A-la-hán rồi á, là có nên lễ tỳ kheo tăng học hay không. Thì tôn giả Anh An nói thôi cái chuyện này tôi không dám để trình Đức Phật. Không nói thôi, không đừng có nói cái chuyện đó, có nghĩa là đừng nói chuyện đó, có nghĩa là sao? Tự với thầy biết rồi, sao tôi giải thích hết rồi. Tức là Phật nói tôn giả Na thôi, ông đừng có nói chuyện đó, ông phải thận trọng. Có nghĩa là nói cái đó là còn tổn phước, nói cái đó cũng được nữa. Có nghĩa là ông phải thận trọng lại, đừng có nói cái chuyện đó, đúng không? Là nãy giờ giải thích rồi. Có nghĩa được quyền hay không được quyền là tự với thầy biết rồi, đúng không? Đó. Ai hỏi nữa không? Phật nói rất là rõ rồi. Bữa nay có hỏi gì đâu. Bây giờ bữa nào mình học đó là 5 phút. 5 phút là có nghĩa là quý thầy học cái đoạn giới đó, quý thầy thắc mắc gì nêu lên mình chia sẻ, đúng không? Ai hỏi nữa không? Thôi mình nghỉ. Mình nghỉ ha.
Chúng